vì như thế sao? Nói rằng thọ tưởng hành thức là cái không sắc đó, nó không phải là bố. Nhưng mà bây giờ mình tạm nói nó là bố, phân tích nó là bố, chứ sự thật nó không có bố. Ví dụ như hư không, hư không thì nó là máy. Hư không có máy không? Nó có một không? Ví dụ như nói cái hư không trong nhà, hư không ở ngoài bầu trời kia, nó là một. Thì như vậy hư không có một không? Thì ra hư không không có một, cũng có hai. Hư không là hư không, chứ không có một hai. Nhưng vì người ta muốn tạm phân biệt cho nó dễ hiểu, mình tưởng đâu cái trong nhà, khoảng trống trong nhà là hư không riêng của cái nhà, hư không ở ngoài trời là hư không riêng của ngoài trời. Muốn cho ta dễ hiểu hư không trong nhà và ngoài trời nó không khác, cho nên nói hư không trong nhà và hư không ngoài trời là một. Thì cách là một đó là một cái lối nói, nó không có thiệt, phải không? Cũng như vậy, năm ấm mà bốn ấm là thọ tưởng hành thức, tuy chia ra bốn thứ nhưng mà sự thực cái thể nó cũng là vọng tưởng thôi, nó không có thiệt. Mà mình tạm đặt nó là bốn thứ cho dễ hiểu. Đại huệ sắc ấy, tứ đại và tạo sắc mở mỗi có tướng khác. Đại huệ chẳng phải không sắc có bốn, có số bốn. Vì như hư không, thiếu như hư không vượt ngoài số tướng, lìa nơi số mà vọng tưởng nói một hư không. Đại huệ như thế ấm vượt ngoài số tướng, lìa nơi số, lìa tánh và phi tánh. Tánh là có, phi tánh là không. Lìa tứ cú, tức là lìa bốn câu. Số tướng ấy là ngũ phu nói năng, chẳng phải là thánh hiền. Nghĩa là sở dĩ nói có số, có tướng nhất định đó là cái chấp của ngũ phu. Phật cũng dùng ngôn ngữ đó, nhưng mà Ngài không có chấp thiệt. Lại phân biệt tứ tánh, tự tánh năm ấm, để thấy tứ đại không thể sanh ngũ ấm. Nghĩa là sắc ấm từ tứ đại sanh, do sắc tạo ra vẫn có số bốn. Mỗi thứ đều có tướng khác. Như vậy thì sắc ấm nó có bốn, là đất, nước, gió, lửa. Rồi về phần tinh thần nó cũng có bốn, thọ, tưởng, hành, thức. Cho nên nói mỗi thứ có cái số bốn. Đến vô sắc ấm không có số bốn, ví như hư không. Hư không kia lìa nơi số tướng, cũng không có danh từ hư không, do vọng phân biệt cho là một hư không. Các ấm cũng vậy, lìa các số tướng, lìa bốn câu có không. Nên nói tứ đại hay sanh đó vẫn là ngoại đạo tà kiến. Nếu nói tứ đại sanh cái thân năm ấm này, đó là tà kiến. Tức họ cho rằng sắc họ tưởng hành thức thật có tướng, có thể được. Nếu nói tứ đại sanh cái thân ngũ ấm thì như vậy họ tưởng hành thức là có tướng sao? Cũng là lời nói vọng chấp của ngu phu, chẳng phải chư thánh. Xét ở đây phân biệt tự tánh ngũ ấm, tuy thấy tứ đại không thể sanh ngũ ấm, nhưng cũng chỉ thẳng ngũ ấm lìa các tướng, lìa có không tứ cú, ngay đó là vô sanh. Thì như vậy ngũ ấm là sắc thọ tưởng hành thức, mà sắc cũng không tự có sắc, là do tứ đại họ. Thọ tưởng hành thức cũng không có thực thể của thọ tưởng hành thức. Thì như vậy năm ấm, kể cả sắc chất và tinh thần, đều là không thiệt. Và không thiệt tức là thấy được lý vô sanh. Đại huệ bậc thánh thấy các thứ sắc tượng như quyển, lìa lập bài khác chẳng khác, lại như mộng bóng thân sĩ phu, vì lìa khác và chẳng khác. Các vị Bồ Tát thì đối với tứ đại lìa cái chấp thật có thật không, cho nên nói là thấy nó như quyển như mộng. Nó không có khác hay chẳng khác. Thân sĩ phu tức là thân con người cũng vậy, nó cũng không có cái khác và cái chẳng khác. Đại huệ chỗ tiến đến của thánh trí đồng ấm vọng tưởng hiện, ấy gọi là tướng tự tánh các ấm. Nghĩa là chỗ tiến đến của thánh trí, tức là thánh trí thấy rõ năm ấm nó không thiệt như mộng, mà thấy rõ được đó, cho nên gọi tướng tự tánh các ấm. Thấy rõ tướng tự tánh các ấm là hư dối như quyển như mộng. Các ông phải nên trừ diệt, diệt rồi nói pháp tịch tỉnh, đoạn tất cả kiến chấp của ngoại đạo về cõi Phật. Nếu mình biết rõ như vậy rồi thì nên đừng chấp năm ấm. Mà không chấp năm ấm thì đó là đi tới cái chỗ tịch tỉnh. Mà nếu phá được cái chấp đó rồi thì sẽ phá cái chấp theo cái kiến chấp như ngoại đạo, thì mình phá được chấp đó thì sẽ về cõi Phật. Đại Huệ khi nói tịch tỉnh thấy pháp vô ngã, được thanh tịnh và vào bất động địa. Bất động địa tức là bát địa. Vào bất động địa rồi được vô lượng tam muội tự tại và ý sanh thân, được như quyển tam muội thông đạt cứu cánh, thành lực tam minh tự tại cứu hộ lợi ích tất cả chúng sanh, ví như quả đất chở nuôi chúng sanh, Đại Bồ Tát khắp giúp ích chúng sanh cũng lại như thế. Ở đây mình mới thấy cái đặc biệt của Bồ Tát. Nghĩa là Bồ Tát thấy thân như quyển, thấy các pháp như quyển, nhưng mà nhờ thấy đó cho nên các ngài phá được tất cả cái chấp ngã, nhân vô ngã và pháp vô ngã đều thấy rõ, chứ không còn bị kẹt cái pháp chấp và nhân chấp, hay là chấp ngã và chấp pháp nữa. Vì vậy mà các ngài thấy như quyển rồi sau này đạt được từ đệ bát động địa trở lên, tức là cái địa thứ 8 Bồ Tát trở lên, được ý sanh thanh, rồi từ đó có những cái diệu dụng, rồi mới làm lợi ích chúng sanh không có ngàn mé. Ví dụ như cái quả đất nuôi bao nhiêu người mà nó không có kể công cái ơn gì hết, Bồ Tát cũng vậy, làm lợi ích tất cả chúng sanh, không có chán, không có mệt mỏi đó. Khi đến đây rồi mới không chán, không mệt mỏi. Còn ở cái vị của mình thì có chán, có mệt mỏi không? Làm lúc thấy mệt mỏi quá, rồi gặp cái gì trở ngại cái thấy chán quá, phải không? Đó là tại vì mình chưa tới cái vị của các ngài. Năm ấm như quyển, lìa khác chẳng khác, giác ngộ tự tướng như thật, ấy gọi là chỗ đến của thánh trí. Mình biết năm ấm như quyển, lìa khác chẳng khác, hay là có hay không, khi mình giác ngộ được tự tướng như thật của các pháp rồi, ấy gọi là chỗ đến của thánh trí. Thánh trí là như vậy đó. Chẳng giác tự tướng vọng có phân biệt, ấy gọi là vọng tưởng. Mình không có giác ngộ được cái tướng không thiệt của các pháp, rồi mình khởi phân biệt, mà khởi phân biệt đó là vọng tưởng. Đồng năm ấm này mà mê giác phân chia, cũng mang cái thân năm ấm, mà Phật thấy thân năm ấm là hư dối, là không thiệt. Còn mình thấy làm sao? Mình thấy nó thiệt. Bởi mình thấy năm ấm thiệt cho nên mình thuộc về mê. Bởi Bồ Tát Phật thấy năm ấm là không thiệt cho nên các ngài giác. Cũng thân năm ấm mà phân chia có giác có mê, chứ không có gì lạ hết. Bởi vậy nên mình mới thấy Lục Tổ rất là chí lý. Nghĩa là ngài nói sao? Nói gì mà thế gian giác đó, hiểu không? Là tất cả cái sự giác ngộ đều y cứ như thế gian này, chứ không rời thế gian mà tìm sự giác ngộ, phải không? Đó. Nếu rời thế gian mà tìm sự giác ngộ giống như tìm lông rùa sẽ có, thì ngay thân năm ấm này là thế gian cái gì? Mà mình biết năm ấm là thiệt thì đó là mê. Mình biết năm ấm là giả, đó là giác. Như vậy thì cái giác nó đâu có rời thế gian. Chỉ vì mình tìm cái lạ cho nên mình muốn kiếm chỗ này chỗ kia, chứ ngay nơi cái thế gian này nếu thấy đúng như thật thì đó là giác, thấy sai sự thật đó là mê. Nên nói chỗ đến của thánh trí đồng vọng tưởng hiện. Nghĩa là như vậy thì chỗ đến của thánh trí đâu có khác với chỗ vọng tưởng, cũng một cảnh đó mà là thánh trí mà là vọng tưởng. Thì đây mới dẫn Phật bảo ông Kiều Trần Như rằng, ở đây là dẫn trong kinh Đại Bát Niết Bàn, sắc là vô thường, nhân diệt sắc ấy nhận được giải thoát thường trụ. Bởi vì đây là muốn nói về tứ đế đó, sắc là vô thường. Nếu mà diệt được, tức là không chấp vào sắc, đó là được giải thoát thường trụ. Thọ tưởng hành thức là vô thường, nhân diệt thức ấy nhận được thức giải thoát thường trụ. Như vậy thì trong năm ấm mình biết nó là vô thường hết, Cho nên mình không có chấp nó, mà không chấp nó thì được cái năm ấm thường trụ. Sắc tức là khổ, nhân diệt sắc khổ ấy nhận được sắc giải thoát an lạc. Thọ tưởng hành thức cũng lại như thế, nghĩa là vô thường bây giờ tới khổ. Biết năm quẩn là khổ, bởi khổ cho nên diệt cái không chấp năm quẩn thì liền được cái giải thoát an lạc. Sắc tức là không, nhân diệt sắc không ấy nhận được sắc giải thoát bất không. Thọ tưởng hành thức cũng lại như thế. Như vậy thì vô thường khổ rồi tới không. Các pháp năm quẩn đó là không, nếu mình không chấp năm quẩn thì được cái giải thoát bất không. Thọ tưởng hành thức cũng là như thế. Sắc là vô ngã, nhân diệt sắc ấy nhận được giải thoát sắc, sắc giải thoát chân ngã. Thọ tưởng hành thức cũng lại như thế. Như vậy thì sắc là vô ngã, mà mình diệt được cái sắc không có chấp nó nữa thì mình sẽ được giải thoát chân ngã. Thì như vậy thường lạc ngã tịnh, từ cái chỗ vô thường mà mình diệt cái chấp vô mình diệt được cái chấp của nó thì đi tới cái thường. Từ cái khổ mình diệt được cái chấp của nó thì được lạc, thì cho tới cái ngã và tịnh và ngã cũng vậy. Thì như vậy từ cái bốn năm quẩn này mà có trên bốn phương diện quá, vô thường, khổ, không, vô ngã, đó là bốn cái phương diện quán của thanh văn. Ở đây Đức Phật muốn nói lên từ bốn cái phương diện quán đó trở thành bốn cái đức thường lạc ngã tịnh của Niết Bàn. Cho nên biết ở đây phải trừ diệt đó, tức là diệt năm ấm vô thường, khổ, không, vô ngã vậy này. Bởi vì phàm phu thì lại cho hiểu lầm năm ấm này là thường lạc ngã tịnh, rồi nhị thừa cho năm ấm là vô thường, khổ, không, vô ngã. Thì ở đây tới Bồ Tát thì phải thấy ngay trong vô thường, khổ, không, vô ngã nó có cái chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Diệt rồi nói đó tức là năm ấm giải thoát thường trụ, giải thoát an lạc, giải thoát bất không, giải thoát chân ngã này. Nên nói pháp tịch tỉnh lại, phàm phu ngoại đạo tức sắc cho là ngã, ở trong pháp vô thường, vô ngã, tịch tịnh, vô lạc mà vọng thấy thường lạc ngã tịnh, đó là cảnh ngu phu. Ngu phu đó có giống mình không? Cái đó là cái hạng mà mình lọt sổ, mình vô trong đó đó, mình nằm trong cái sổ ngu phu đó. Kẻ ngu cho là lìa sắc có ngã, vì đối trị phàm phu ngoại đạo lại ở trong pháp thường lạc ngã tịnh, vọng thấy vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh đều là vọng tưởng. Như vậy thì vọng tưởng của ngu phu, cái thân năm ấm này chấp nó là thường lạc ngã tịnh, rồi nhị thừa thấy nó là vô thường, khổ, không, vô ngã, đó là để phá chấp của ngu phu, thành nên các ngài thành thánh giả. Rồi Bồ Tát lại thấy cái vô thường, khổ, không, vô ngã đó lại là thường lạc ngã tịnh. Như vậy thì cũng một cái thân năm ấm này mà có ba cái nhìn khác nhau, phải không? Cái nhìn phàm phu là điên đảo, cái nhìn của nhị thừa thì đối với phàm phu đó là cái chánh, nhưng mà đối với Bồ Tát cũng là điên đảo, cho nên nó thuộc về bát đảo là vậy. Diệt vọng tưởng này, lìa sự lập bài khác chẳng khác bốn câu, ngay đó được tịch tỉnh, thấy pháp vô ngã thanh tịnh không còn thừa, tức vào đệ bát bất động địa. Nghĩa là đối với các pháp mình không còn có dính một chút gì là chấp mê, một chút nào gì là ô uế nữa. Thành tựu vô lượng tam muội, được ý sanh thân, lục thông như quyển, tự tại vô ngại, ví như quả đất khắp nuôi quần sanh. Bởi từ bất giác khởi lên vọng có phân biệt, tức là hoặc loạn. Từ bất giác rồi khởi ra các pháp, rồi khởi vọng phân biệt các pháp, thì bởi vậy cho nên các pháp đó gọi là hoặc loạn. Giác chỗ khởi phân biệt phải do tự thân, tất cả hoặc loạn như quyển, như mộng. Nếu mình biết rõ tất cả các cái pháp là phân biệt đều là tự phát hiện chứ không có thiệt, thì biết cái có mà mình thấy đây là đều như mộng như quyển, thì như vậy vốn tự như như tức cái phân biệt này thành diệu quán. Như vậy thì mình khéo nhận khéo biết đó, thành ra thành cái diệu quán, mà chỗ khác thì gọi là diệu quán sắc trí đó. Nên nói phàm phu thấy hai, người trí liễu đạt tánh nó không hai. Như vậy thì phàm phu thấy các pháp có hai, còn thánh trí thì thấy các pháp không hai. Bây giờ muốn làm thánh hay làm phàm? Nếu thấy hai là phàm, thấy không hai là thánh. Như vậy thì phàm thánh cách bao nhiêu? Thật là đường tơ kẻ tóc, thấy không? Chỉ trong đường tơ kẻ tóc là thành phàm thành thánh, chứ có gì lạ đâu. Mình thấy hai, bởi thấy hai cho nên mình chấp. Thí dụ gần nhất á, bây giờ nói cái mà gọi là cái bệnh trầm trọng của con người là phàm phu thấy con người có hai. Có hai là sao? Tức là có nam có nữ, phải không? Bởi vậy cho nên rồi phải sanh bệnh. Còn thánh trí thấy không hai, nam nữ gì cũng là tứ đại, cũng là quyển tướng, đâu có gì thiệt hết. Thì như vậy cái tất cả bệnh hết trơn. Như vậy thì phàm và thánh chỉ đổi một cái nhìn thôi, phải không? Mà đổi cái nhìn đó thì từ phàm biến thành thánh. Còn nếu nhìn sai lầm đi đó thì đó là kẻ phàm. Như vậy thì cái tu của đạo Phật, nhớ tu là giác, chứ không phải tu là những cái công phu nhọc nhằn khổ sở. Nếu dùng công phu nhọc nhằn khổ sở mà không giác á, thì cũng không phải là đạo Phật. Cho nên cái người tu Phật là phải lấy cái giác làm cái Phật là giác mà. Bởi vậy cho nên chúng ta phải luôn luôn dùng trí quán chiếu đúng như thật, thì đó là chúng ta giác. Mà chính giác cho nên chúng ta mới gỡ được mọi cái mê lầm chấp trước. Còn nếu không giác á, thì tu nhiều chừng nào thì chấp nặng chừng ấy, phải không? Ví dụ như mình thọ giới tỳ kheo được 40 năm, mà lý đáng 40 năm thì mình được kêu bằng hòa thượng, mà bây giờ ai kêu mình là thượng tọa thì có buồn không? Còn hoặc là mấy chú thọ tỳ kheo rồi được 5 năm trở lên, 10 năm chẳng hạn, 20 năm chẳng hạn, thì lý đáng người ta kêu thượng tọa, mà ai kêu đại đức có buồn không? Buồn không? Thì như vậy đó, tu nhiều chấp nhiều cái gì? Chấp mình thiệt thì chấp danh ngôn thiệt. Bởi vậy cho nên tất cả cái thứ buồn phiền não đó là tự chấp mà ra, có cái gì thiệt đó. Là tôi cũng thường thường tôi lấy làm lạ, mình đặt câu hỏi lại, cái danh từ đại đức là một cái danh từ đẹp to vô cùng. Đại là lớn nè, đức là đức hạnh, đức hạnh lớn thì đó là người cao rồi chứ đâu người thường. Như vậy mà mình người ta gọi là thượng tọa hòa thượng gì mà kêu mình lại đại đức, cái mình sao? Cái mình chấp bắt lỗi liền. Như vậy thì không biết lấy cái gì làm tiêu chuẩn. Chứ còn hồi xưa đó, các cái bậc mà đức hạnh nhiều thì đó là bậc đại đức, phải không? Bây giờ mấy ông sa di thọ giới thời gian đôi ba năm cái gọi đó là đại đức à. Thì như vậy là thành ra cũng là quan điểm mình đặt thôi. Chứ còn theo bên nguyên thủy thì đại đức là chỉ những người tu lâu đức hạnh lớn như đại đức Narada đó, phải không? Chứ đâu có kêu hòa thượng Narada. Như vậy thì cái tiếng đại đức, cái tiếng hòa thượng nó tiếng nào lớn? Như vậy đó mình đặt ra cái mình cố mình chấp à. Như vậy cho nên nó đúng ra chúng ta quen cái chấp nê, rồi đặt ra cái danh từ chấp thân thiệt, chấp cảnh thiệt, rồi danh từ thiệt, ngôn ngữ thiệt, chấp đủ thứ hết. Cho nên rồi phiền não cả ngày không vơi không cả nổi. Bây giờ biết thân không thiệt, cảnh không thiệt, thì ngôn ngữ gì cũng không thiệt, thì còn gì mà chấp? Mà không chấp thì tự nhiên tâm mình nó thanh tịnh, mà thanh tịnh thì tự nhiên sáng suốt là giác chứ cái gì, phải không? Hiểu vậy thì cái giác nó ở bên cạnh chứ không có xa. Còn không hiểu thì mình cứ lầm mê rồi chìm trong lầm mê, dù dũng công phu tu nhiều mà cái mê cũng không có thoát được. Đó, nói vậy thì để cho chúng ta hiểu rõ cái đạo lý của nhà Phật, lấy cái giác làm trên. Thôi nghĩ.
Nguyện dĩ thử công đức giai cộng thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lập Niết Bàn có ba phần. Về phần một, riêng bài Niết Bàn của ngoại đạo Nhị Thừa để hiển Niết Bàn của Như Lai. Bởi vì nói Niết Bàn có nhiều loại Niết Bàn: Niết Bàn của ngoại đạo, Niết Bàn của Phật. Trong Niết Bàn của Phật đó có Niết Bàn có thanh văn và Niết Bàn của chư Bồ Tát. Bởi vậy cho nên nghe nói Niết Bàn chúng ta không có thể hiểu chỉ có một thứ thôi. Đây Phật muốn giảng cạch cho mình biết kỹ. Lại nữa Đại Huệ, các ngoại đạo có bốn thứ Niết Bàn. Thì trong bốn thứ này nói là của ngoại đạo, chứ thực ra cái thứ tư là của thanh văn. Thế nào là bốn? Nghĩa là tánh, tự tánh, phi tánh Niết Bàn, chủng chủng tướng tánh, phi tánh Niết Bàn, tự tướng tự tánh phi tánh giác Niết Bàn. Thì ba cái Niết Bàn nó hoàn toàn là của ngoại đạo. Còn chư ấm tự cộng tướng tương tục lưu trú đoạn Niết Bàn, cái Niết Bàn này là của thanh văn, ấy gọi là bốn thứ Niết Bàn của các ngoại đạo. Chẳng phải pháp của ta nói, của ta tức là của Phật. Đại Huệ, ta nói ra đó là thích vọng tưởng diệt, gọi là Niết Bàn. Như vậy thì cái Niết Bàn của Phật dạy hết sức là đơn giản. Cái vọng tưởng thức diệt thì gọi là Niết Bàn. Như vậy thì tất cả chúng ta tu dùng mọi phương tiện để dừng dứt cái vọng tưởng, cái thức vọng tưởng. Khi thức vọng tưởng không còn nữa, yên lặng, thì đó gọi là Niết Bàn. Mà Niết Bàn đó là chủ trương của Phật. Như vậy thì trong bốn thứ Niết Bàn trên, ba phần Niết Bàn của ngoại đạo, một phần Niết Bàn của thanh văn, còn Niết Bàn của Phật thì khi nào vọng tưởng thức diệt thì gọi đó là Niết Bàn, chứ không có cái gì khác. Đây mới giải thích. Trước liệt bốn thứ Niết Bàn để bài xích tà nhân tà quả, Nhiên Hậu đề ra Niết Bàn trong chánh pháp của ta. Tánh tự tánh phi tánh Niết Bàn là số luận sư lầm cho là minh đế. Từ minh sanh giác, từ giác sanh ngã tâm, cứu cánh trở về minh đế. Thành nó trở về được minh đế thì gọi đó là Niết Bàn. Chữ minh này không phải là sáng, mà chữ minh này là mờ mịt đó. Chỗ mờ mờ mịt mịt không biết gì đó thì gọi đó là minh đế. Thì trở về chỗ mờ mịt đó thì gọi là Niết Bàn của ngoại đạo. Thì chủng chủng tướng tánh phi tánh Niết Bàn là minh luận sư chấp đại phạm thời phương bản tế hư không ngã, bãi pháp là thường trụ hay sanh tất cả pháp, tất cả pháp phải trở về thường trụ. Nói rằng đại tức là tứ đại đó, phạm tức là phạm thiên, thời là thời gian, phương là nơi chốn, bản tế tức là cái bờ mé, hư không là hư không, ngã là chỉ cho cái ta. Bảy cái pháp này nó là thường trụ hay sanh ra tất cả pháp, và tất cả pháp nó trở về bảy pháp này, tức là trở về thường trụ. Mà trở về thường trụ thì gọi đó là niết bàn, đó là niết bàn của ngoại đạo. Kế tự tướng tự tánh phi tánh giác niết bàn là Thuận Thế Sư chấp tất cả pháp sắc tâm vân vân đều tứ đại kịch vi làm nhân. Tức trong tứ đại có cái rất tinh linh hay duyên là giác thể dùng làm tâm pháp. Tất cả hữu tình vô tình, tự tướng tự tánh đều có cực vi giác thể, nên nói chấp tất cả giác lấy làm niết bàn. Thì như vậy thì cho rằng ở trong tứ đại, mà cái cực vi của tứ đại đó đó, nó gồm cả sắc và tâm. Mà vì trong cái cực vi nó có một cái tinh linh ở trong đó, bởi vậy cho nên nói rằng tất cả hữu tình vô tình đều có cái linh, tức là có cái biết. Như vậy thì người trở về cái giác thể của cực vi đó đó, tức lấy đó làm niết bàn. Rồi chư ấm tự cộng tướng tương tục lưu chú đoạn niết bàn là tương tục lưu chú, tức là hành ấm, nghe nhị thừa tu thấy cái chỗ mà những cái thuyết lưu chú nhỏ nhiệm đó, thấy nó lặng tưởng là hết, nhưng mà không còn, không ngờ còn có cái dòng thuyết lưu chú ở trong. Rồi khi tới chỗ đó gọi là cái trạng thái hành ấm, mà học trong Kinh Lăng Nghiêm chúng ta đã từng nghe đó. Như vậy thì hành ấm khi diệt nó lặng lẽ chẳng dao động, chẳng phải là thạch tịch diệt như dòng nước thác trong như lặng lẽ, nên nói lặng vào hợp lặng trở về bờ mé của thức, tức là qua được cái mé của hành ấm bước vào cái mé của thức ấm. Như vậy chỗ mà hành ấm nó lặng lẽ đó, lầm hiểu tưởng nó là niết bàn, cái sự thật chưa, vì chưa có phá được cái thức ấm. Nhị thừa chẳng biết tự tâm hiện ra nơi tương tục diệt khởi tưởng niết bàn, thải đều chẳng lìa thức. Cái chỗ tương tục diệt khởi trong hành ấm đó, khi diệt được cái đó rồi tưởng là niết bàn, chứ không ngờ, chứ chưa biết được cái thức ấm, chưa có vượt qua khỏi cái phạm vi của thức ấm. Niết bàn của Như Lai là vọng tưởng thức diệt, tức là diệt thức phân biệt. Thức phân biệt này từ mê tự tâm bất giác mà khởi, giác tự tâm hiện ra thì phân biệt chẳng sanh, đây tức là niết bàn. Thành ra chữ thức phân biệt này nó có hai phần. Một phần là thức phân biệt từ mê tự tâm bất giác khởi, đó là cái phân biệt cái đầu mối. Rồi khi khởi ra có cảnh có người thì lại khởi phân biệt cảnh, khởi phân biệt cảnh nữa, thì như vậy cái phân biệt đó là cái phân biệt thứ hai. Như vậy thì diệt cái thức phân biệt là diệt luôn cả cái thức phân biệt ban đầu đó, thì mới gọi đó là thức phân biệt diệt, tức là niết bàn. Thì giác tự tâm hiện ra, tức là mình giác rằng, giác ngộ rằng tất cả pháp không ngoài tự tâm hiện. Mà không ngoài tự tâm hiện thì duyên pháp, tức là duyên tâm, cho nên cái thức phân biệt nó chẳng sanh, tức là không khởi phân biệt các pháp mà không sanh, đây là niết bàn. Tự giác là nhân, thức diệt là quả. Ở đây nói thức diệt là lấy quả để rõ nhân. Như vậy thì chúng ta hiện giờ tu, tuy nhiên là chúng ta chưa có diệt cái thức ban đầu, tức là cái thức từ bất giác vọng khởi đó, mà chúng ta diệt cái thức nào? Tức cái diệt cái thức thứ sáu do phân biệt đối với ngoại cảnh, nó duyên theo năm căn để phát ra phân biệt đó. Thì cái phân biệt đó mình lặng lẽ dứt lần nó, thì đó là trở về với niết bàn. Thì cái phần sau này thấy rõ hơn. chỉ vọng tưởng thức diệt tức là niết bàn ha, vọng tưởng thức diệt tức là niết bàn, chứ không có gì xa lạ hết. Đại huệ bạch Phật: Thế Tôn, chẳng dựng lập tám thức sao? Phật bảo: Dựng lập. Đại huệ bạch Phật: Nếu dựng lập, tại sao lìa ý thức, chẳng phải lìa thất thức? Phật bảo đại huệ: Vì kia, kia là chỉ cho thức thứ sáu và thức thứ tám làm nhân, và thức thứ sáu, thức thứ tám sai duyên, thất thức chẳng sanh. Như vậy thì cái hệ trọng ở hai thức, thức thứ tám và thức thứ sáu, thức thứ tám nó làm nhân, từ thức thứ tám tức là bất giác chuyển thành tàng thức, thì tàng thức nó sanh ra cảnh giới và chúng sinh. Thì như vậy cảnh giới và chúng sinh đó gốc từ tàng thức, rồi khi có cảnh giới chúng sinh thì chúng sinh có cái thức thứ sáu, nó duyên lại cảnh giới đó. Như vậy cho nên nó làm nhân và phan duyên à. Còn cái thức thứ bảy thì nó thầm lặng ở trong, chứ nó không có làm nhân, cũng không phan duyên. Ý thức là chấp, ý thức là chấp trước cảnh giới phân phần đoạn sanh tập khí nuôi lớn nơi tàn thức. Tức là cái ý thức đó là do cái chấp trước cái cảnh giới phần đoạn. Phần đoạn tức là từng phần, sanh ra từng phần, từng đoạn, rồi cái nuôi dưỡng cái tập khí đó càng ngày càng tăng trưởng ở nơi tàn thức. Bởi vì cái ý thức là duyên theo ngoại trần, mà duyên ngoại trần rồi nó tạo thành chủng tử gửi vào cái thức thứ bảy, nó đem chứa trong thức thứ tám. Vì vậy mà nó nói để thành ra những sanh ra tập khí nuôi lớn nơi tàn thức là vậy. Còn ý, ý tức là thức thứ bảy, đồng chấp trước ngã, ngã sở suy từ nhân duyên sanh, suy ra từ nhân duyên sanh, chẳng ngoại thân tướng của tàn thức. Nhân phan duyên, cảnh giới tự tâm hiện ra rồi chấp trước, nhóm tâm liền sanh lần lượt làm nhân nhau, thí như biển và sóng, ngọn gió cảnh giới của tự tâm hiện ra, hoặc sanh hoặc diệt cũng như thế. Thế nên ý thức diệt thì thất thức cũng diệt à, ý thức diệt thì thức thứ bảy nó cũng theo đó nó diệt. Vì gốc từ thức thứ tám làm nhân, rồi thức thứ sáu thì phan duyên theo cái tướng của thức thứ tám tạo ra. Như vậy thì hai cái đó là cái hệ trọng. Còn cái thức thứ bảy ở khoảng giữa, nó tùy thuộc hai cái kia. Hai cái kia còn thì nó còn, hai cái kia mất thì nó mất. Cho nên thức thứ bảy cũng có tên gì đó, Mạt Na là tiếng Phạn, còn nói theo tiếng Tàu còn có tên là truyền tống thức à, cái thức mà nó mang cái chủng tử của cái thức thứ sáu duyên theo sáu trần, rồi nó gửi cho thức thứ bảy, thức thứ bảy mới đem chứa ra thức thứ tám, gọi là truyền tống thức à. Vì vậy nên nó chỉ có cái công năng đó. Ở đây nói thì quý vị mới thấy cái hình ảnh cụ thể của cái câu chuyện tám thức này qua qua cái cuốn tiểu thuyết mà người ta gọi là chuyện Tây Du đó, Tề Thiên Đại Thánh đó. À, thì Tề Thiên Đại Thánh là tượng trưng cho cái thức thứ mấy à, thức thứ sáu, mà thức thứ sáu trong kinh thường nói như con khỉ con vượn đó, phải không? Cho nên Tề Thiên Đại Thánh là hình cái gì? Hình con khỉ à. Như vậy cái gì là tượng trưng cho cái thức năm thức trước? Bốn thầy trò thầy Tam Tạng, Tam Tạng nè, rồi kế ra ai? Tề Thiên nè, kế ra ai? Sa Tăng nè, kế đó là Bát Giới, hay là Bát Giới rồi mới tới Sa Tăng à. Thì như vậy Tam Tạng là tượng trưng cho tàn thức, thức thứ tám à, thức thứ tám. Còn Tề Thiên là thức thứ sáu. Cho nên hai cái câu chuyện về thính kinh này, hai thầy trò này là nổi tiếng hết à, phải không? Nghĩa là ma quỷ bắt bắt ông này, mà phá ma quỷ là ông này, phải không? Thành ra Tề Thiên á, khi mà chưa có theo nhà Tam Tạng thì loạn thiên cung, phải không? Nghĩa là làm động trời động đất, đó là cái ông thứ sáu này đó. Ông là bất kể ai hết à. Nhưng mà khi mà đã hồi tâm rồi, ủng hộ Phật pháp á,
thì ủng hộ cho Ngài Tam Tạng thỉnh kinh thành công. Công ổng là số 1. Cho nên nói là cái thức thứ 7 công vi thủ, thứ 6 công vi thủ, thủ tội vi khôi, nó là đầu, cái gì nó cũng đầu hết. Nghe phá thiên hạ cũng nó số 1, mà làm nên cho thiên hạ nó cũng số 1. Bởi vậy cho nên khi mê thì gọi là ý thức, mà khi giác thì nó là diệu quan sắc trí, cái trí rất là nhiệm màu. Rồi còn ông Sa Tăng bát giái này, đây ông bát giái này là tự chân thức thứ mấy, tức là tiền ngũ thức năm thức trước, cho nên ông đi dọn đường phải không? Mà năm thức trước đó, có cái bệnh là hay mê, thấy gì thì mê nấy, như con mắt mình thấy cái gì đẹp đẹp cái trí lòng nhìn hoài, tai nghe tiếng gì hay trí lắng nghe, phải không? Như vậy thì nó có cái mê đuổi theo các trần. Vì vậy mà tượng trưng cho ổng là hình dáng con gì? Con lợn, phải không? Đó, nghĩa là hay mê, hay say mê mà dọn đường đi trước. Còn cái ông Sa Tăng này làm gì? Là thức thứ 7, ông quải hành lý thôi à. Ông là quải hành lý tức là truyền tống đó, truyền tống biết là quải gánh những cái chủng tử gửi cho thức thứ 8, là quải hành lý cho ông Tam Tạng nè, phải không? Cho nên quải thôi. Bởi vậy cho nên ổng chỉ có công dụng là đi gãi quải đồ thôi à. Vì vậy mà trong cái cuộc này nổi bật nhất là có hai cái ông này, tức là ông thứ 8 và ông thứ 6 à, nghĩa là thành công hay thất bại là hai ông này chủ chốt, phải không? Còn trên đường đi dọn đường là ông này, còn ông này chỉ quải hành lý. Như vậy thì chúng ta mới thấy câu chuyện Tây Du là một câu chuyện mượn cái hình ảnh di thức học mà để diễn tả cái đó. Chứ trong cái sử Tây Du ký của Ngài Huyền Trang kiếm không ra ba vị này không có ba vị này, mà chỉ có Ngài Huyền Trang đi một mình thôi à. Tới đâu đó thì tùy duyên mà có người đưa đẩy, đưa đón hoặc là phụ giúp, tới đâu có đó thôi chứ không có theo từ thủy chi chung. Nhưng mà ta muốn cụ thể quá cái tám thức đó, người ta mượn hình ảnh bốn vị như vậy. Cho nên có học di thức rồi đọc cái đó mình thấy lý thú, còn không có học di thức thì nói sao mà chuyện trên trời trên mây không à, phải không? Đó là cái câu chuyện để cho chúng ta thấy rõ trong tám thức đó cái gì là chủ, là thức thứ tám à. Như trong câu chuyện tĩnh kinh thì Ngài Tam Tạng là người chủ, nhưng mà làm được việc hay là thất bại là thức thứ sáu à. Nó làm cho thiên hạ điên đảo, mà nó cũng là một cái phương tiện giúp cho thành công. Còn cái ông Sa Tăng á, ông bắt giái đó, thì ông nói dọn đường thôi à. Ai rủ gì mê nấy, phải không? Rủ gì mê nấy thì đó là mấy ông này đây. Gặp gì mê nấy, mũi nghe mùi thơm cái ngửi hoài thích thích, phải không? Lưỡi nghe cái vị ngon cái thì ra nước miếng, nghĩa là nó luôn luôn nó đuổi theo, nó không có cái công năng làm chủ gì hết á. Cho nên ổng bị nạn duyên miên, người ta lôi ổng trước hết, mà ổng lại là cái kẻ dẫn đường. Như vậy thì mình hiểu rõ cái tu. Ở đây nói rằng tại sao không nói thức thứ bảy, là vì Phật nói cái thức thứ tám nó là cái chủ, rồi nó tạo ra cảnh người, rồi từ cảnh người đó có người, rồi thì cái thức thứ sáu nó mới duyên theo cảnh, duyên cảnh là tạo chủng tử nuôi lớn thức thứ tám, cứ như vậy mà dồn dập. Cho nên thường trong duy thức gọi là bất tư nghì quân, bất tư nghì biến, nó biến không thể nghĩ bàn, nó quân tập cũng không thể nghĩ bàn. Đây nó giải thích: Như Lai đã đáp, dựng lập tám thứ thức mà Đại Huệ Viên Nghi chẳng lìa thức thứ bảy ấy, là do mê Như Lai tàn, toàn thể là thức, toàn thức là tàn, cho nên thức thứ tám không thể lìa. Tức là thức thứ tám là cái gốc, cho nên không có rời nó được. Song thức thứ tám vọng khởi kiến phần, thành cái chấp ngã của thức thứ bảy à. Cái kiến phần của thức thứ tám vừa vọng khởi thì thức thứ bảy nương đó mà chấp làm ngã. Nghi nên đoạn trừ, những cái nghi ngờ đều được dứt. Nên không biết rằng thức thứ sáu cùng thức thứ tám làm nhân, mà thức thứ sáu cùng thức tám
thứ tám cũng làm duyên, thức thứ bảy y đó mà khởi, không có tự tánh, không có tự thể tánh. Để hiển bài ý thức là lỗi, cái lỗi là gốc từ ý thức, cái thức thứ bảy cũng không có lỗi làm gì. Từ đây về sau phát minh hai nghĩa nhân duyên để chứng thành thức thứ bảy chẳng sanh, nên ý thức phải diệt. Thức thứ bảy không sanh thì ý thức phải diệt, vì vì ý thức nó tựa vào thức thứ bảy làm căn. Thức ý thức góp cảnh giới ngoại trần, vọng có phân biệt, dẫn phát tập khí, thêm mê tàn thức. Tập khí nó dẫn phát vô, nó làm cho tàn thức bị che mờ đi. Do đó ý thức thứ bảy đồng thời chung khởi chấp ngã ngã sở, suy tư nhân duyên tương tục mà sanh. Song thức bảy cùng tàn thức đồng một như lai tàn, chẳng hoại chân tướng, mê trên mà khởi, không có hai thể. Nghĩa là gốc từ như lai tàn, nhưng mà bởi vì mê như lai tàn mà khởi ra, không phải là hai. Đây nói rõ thức thứ sáu cùng thức thứ tám làm nhân, nên thức thứ bảy y đó mà khởi, không có tự thể tánh. Tàn thức làm nhân hiện ra sáu trần, cảnh giới của tự tâm. Như vậy thì sáu trần đó là cái tướng cảnh giới của tàn thức, bởi vậy cho nên gọi là cảnh giới của tự tâm. Thức thứ sáu do ấy phan duyên chấp trước khởi nhóm thất thức tâm. Thức thứ sáu nhân sáu trần, rồi duyên theo sáu trần làm nhân, tạo ra cái nhóm thất thức tâm, bảy thức tâm đó. Đây nói rõ thức thứ tám cùng thức thứ sáu làm duyên, thức thứ bảy y đó mà khởi, không có tự thể tánh. Nhân duyên lần lượt lỗi tại ý thức, như biển tâm sóng ý. Cái biển là ví dụ cho tàn thức, còn ý còn sóng là ví dụ cho ý thức. Do thức thứ sáu duyên cảnh giới tự tâm hiện ra làm gió thổi mà có sanh diệt. Thức thứ sáu nếu diệt thì tâm ý tự dừng, như biển cả không gió thì cảnh tượng đây được rỗng sáng vậy. Song phải do mê tự tâm lượng nên kiến phần tướng phần theo đó mà sanh. Mình mê tức là tất cả cái cảnh